xin có câu hỏi ạ. Tại sao làm các thiện pháp mà quên mất Bồ Đề Tâm là nghiệp của ma? Như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn có dạy là vong mất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì thị danh ma nghiệp. Thì con không biết là Bồ Đề Tâm ở đây được cấu tạo bởi những cái chất liệu gì, và tại sao mà quên mất Bồ Đề Tâm thì là nghiệp của ma? Con xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp, hay là tổng thị ma nghiệp. Tức là quên mất phát tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, pháp thiện, thì tóm lại là nghiệp của ma. Thì tại sao là như vậy? Thì đầu tiên phát tâm Bồ Đề là gì, đúng không? Chúng ta phải hiểu phát tâm Bồ Đề là gì. Thì chữ mỗi cái chữ phát tâm Bồ Đề thôi mà nếu mà giải thích theo mỗi người, mỗi chữ tổ thì tùy theo đời, theo đại thì giải thích khác nhau. Người nói là phải phát chân tâm, thanh tâm, một cái tâm chân thành á, rồi trí thành tâm, rồi hồi hướng phát nguyện tâm đó, rồi về sanh về Tây Phương Lạc. Đại sư Ngô Ích thì nói đơn giản là cái thật sự muốn vãng sanh, thật sự chân tính, là thật sự tin tưởng và thiết nguyện, đó là tập Đại Bồ Đề Tâm đó. Còn tâm Bồ Đề là gì? Tóm lại tâm Bồ Đề, nếu mà mình đọc nhiều kinh điển, mình chỉ nói đơn giản thế này, là cái tâm phát tâm giác ngộ, muốn thành Phật để độ chúng sanh, đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Tức là mình muốn trở thành một vị Phật để độ chúng sanh. Người nào phát tâm đó gọi là tâm vô thượng Bồ Đề. Người nào cũng muốn làm Bồ Tát để độ chúng sanh thì người đó gọi là tâm, cũng bỏ chữ vô thượng là mới Bồ Đề, gọi là tâm Bồ Đề. Tức là bỏ chữ vô thượng nha, bỏ chữ vô thượng là thành Phật luôn, còn cái chữ không có chữ vô thượng thì gọi là tâm Bồ Đề, là tâm Phật, Bồ Tát thôi, để độ chúng sanh. Còn người mà phát tâm làm A-la-hán thuộc ra khỏi sanh tử luân hồi thì cái đó cũng gọi, có thể coi là Bồ Đề Tâm, nhưng mà Bồ Đề Tâm nó nhỏ, cho nên cái tâm đó thì cũng bên Đại Thừa thì không có chấp nhận đó là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà thực tế bên nếu mà mình coi kinh điển thì thật ra thì đó cũng là Bồ Đề Tâm, nhưng mà cái Bồ Đề Tâm nó nhỏ mà mình ra chứng mong ra khỏi sanh tử thôi. Thì ba cái tâm đó tóm lại là vậy. Mình bây giờ mình tu, mình lấy cái tâm lớn nhất là mình muốn phát tâm là ra khỏi sanh tử luân hồi, đúng không? Vãng sanh về Tây Phương Lạc và độ chúng sanh, đó nói tịnh độ. Còn nếu mình nói chung là phát tâm muốn thành Phật để độ chúng sanh, đó là vô thượng Bồ Đề. Thì ai cái phát tâm cầu giải thoát để độ chúng sanh thì người đó phát tâm Bồ Đề. Và nếu như người nào tu, dù là tu phước báo bố thí cung dường, dù là tu thiền định vân vân, tu giữ giới rồi tất cả mọi thứ, mà không có cái tâm đó, không có tâm mà cầu ra khỏi sanh tử, thì người đó chỉ được hưởng phước báo trong cõi trời cõi người. Phước báo lớn nhất là như ông Úc Đậu Bẩm Phất, là trời phi tưởng sơ xứ, thì tu thiền định cõi đó. Thì tất cả đó đều là nghiệp của ma. Ma ở đây không phải là con ma xanh vàng đỏ trắng, mà nghiệp ma. Ma, cái chữ ma, nếu mà quý vị tra tiếng Phạn, tra tiếng Bali, hay là ta tiếng Phạn, tiếng Bali, thì chữ ma có nghĩa là chướng ngại, ngăn cản. Tức là, chứ không phải là con ma mình, tại vì cái âm ma mà nó tưởng con ma thôi, chứ không phải. Cái chữ ma đó là chướng ngại, ngăn cản. Vậy thì cái chướng ngại ngăn cản gì? Vì đời sau đó mình được hưởng phước rồi thì thông thường mình tạo nghiệp, hoặc là hết phước rồi mình cũng sẽ luân hồi, vẫn khổ đau. Cho nên tóm lại vẫn là cái nghiệp khổ đau, thì cái nghiệp đó nó vẫn là chướng ngăn trong đường sanh tử, tức là chướng ngăn được con đường ra khỏi sanh tử. Vì vậy nó là nghiệp của ma. Và chư tổ đã kể ra rất nhiều câu chuyện, trong kinh Phật cũng kể ra rất nhiều câu chuyện đó, giống như ông Úc Đậu Lẩm Phất, một đời tu hành rất dữ dội nhưng mà cuối cùng không ra khỏi sanh tử, đời sau lên đầm trời phi tưởng xứ. Sau trải qua 84.000 đại kiếp, tức là 84.000 lần trái đất này nó sanh ra rồi nó hủy diệt đi, 84.000 lần như vậy, thời gian nó lâu đến cỡ nào, vậy mà cuối cùng rồi sau đó hết thì cũng rớt xuống làm một con chồn bay để mà bắt cá, để mà bắt trú an trong rừng, một con có sức mạnh vô biên. Như vậy đến làm gì thì nó có phải là ma nghiệp sao? Nghiệp ma đó, nghiệp của ma là vậy, mà nghiệp ma hay là rất nhiều câu chuyện đó, có thể như người tu hành rất là tốt mà rồi đời sau làm vua một nước, làm tổng thống, làm gì đó, đem ném bom thiên hạ, giết người vân vân, thì đời sau lại đọa lạc nữa. Cho nên đó là gọi là nạn tam thế oán. Tam thế oán tức là cái nỗi oán, là kẻ thù, mình dịch nghĩa là kẻ thù của đời thứ ba. Nghiệp đó nó là trở thành kẻ thù của đời thứ ba, tức là nghiệp đó nó sẽ gây đọa lạc cho mình ở đời thứ ba. Vì vậy Đức Phật mới nói đó là nghiệp của ma, theo kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta hiểu như vậy đúng không? Bây giờ quý vị tu cho giỏi cho tốt đi, đời sau quý vị lên làm tổng thống, rồi quý vị tổng thống Mỹ đi, tiến nước Mỹ, rồi quý vị đem ra lệnh ném bom nước này, ném bom nước kia, hoặc là quý vị làm tổng thống của nước nước nào đó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà quý vị ăn hiếp dân của nước đó, rồi làm đủ thứ chuyện gì đó mà gây cho dân nó nghèo đói khổ đau vân vân. Rồi cứ ai mà muốn có cái tư tưởng nó khác quý vị, chống đối quý vị giết sạch, thì không phải là đời sau quý vị vô địa ngục hay sao? Đó, cho nên là đó là nguyên nhân, cho nên nghiệp ma là nghiệp đấy. Cho nên nếu như trong kinh Đức Phật nói, dù kinh A Hàm hay kinh Nikaya hay là kinh Đại Thừa, thì Đức Phật nói làm tất cả các việc phát lành đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là hồi hướng về Bồ Đề. Hồi hướng là gì? Là tôi làm việc đó với mong muốn gì? Mong muốn rằng tương lai tôi sẽ thành Phật để độ chúng sanh. Thì cái việc đó gọi là tu công đức, tu ba la mật. Và khi nào đó nó tích lũy đủ thì nó sẽ giống như cái ly nước nó đủ, hoặc cái bình nước nó đã đầy, thì quý vị sẽ ra khỏi sinh tử, quý vị sẽ thành tựu. Và con đường đó Đức Phật Thích Ca Ngài đã đi mất 20 A Tăng kỳ kiếp, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy vậy. Và một vị Phật để thành tựu như vậy, nếu như cái chủng tánh tinh tấn phải 80 A Tăng kỳ kiếp, chủng tánh trí tuệ thì mới 20, còn cái chủng tánh mà niềm tin thì phải 40 A Tăng kỳ. Thì cái con đường đó là con đường bình thường. Còn nếu như con đường sanh vào cõi Phật khác giống như chúng ta đang đi, thì có thể nó rút gọn được con đường đó rất nhanh. Thì cũng có tất nhiên mỗi con đường đi có người nhanh, có người chậm, chứ không phải là ai cũng chậm mà cũng nhanh, đó là nói có một cái con số vậy thôi.